Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã nghe phần đầu bài giải luận Kinh Thánh trong Giô-suê chương 24 qua đề tài Cam kết tôn thờ và phục vụ Chúa. Trong chương trình hôm nay là phần thứ hai nói về động cơ phát sinh cam kết và thực hiện lời cam kết. Nhưng trước hết là ca khúc Từ Tấm Lòng Biết Ơn của Nguyễn Đức Thịnh qua tiếng hát Hagim.
Kiếp sống tội nhân, Ngài cứu linh hồn con. Từ nếp sống buông lung trong cõi trần hư vọng, Ngài cứu tâm linh con. Từ nơi chốn lầm than về sống nơi vinh hằng, tràn phước thiên đời đời. Ôi ơn Chúa cao vời, nguyện lòng con ghi khắc ơn Ngài, trọn đời xin trung tín theo Ngài, cầu xin Thiên Chúa luôn dẫn dìu con. Con xin cảm ơn Ngài về tình yêu chết, xin được chết vì Ngài. Nguyện cứu Chúa từ nhân, hàng xót thương đời con, dìu bước con đi trên dương thế đầy gai trông. Nguyện sống thiên trùng phùng. Ôi ơn Chúa cao vời, nguyện lòng con ghi khắc ơn Ngài, trọn đời xin trung tín theo Ngài, cầu xin Thiên Chúa luôn dẫn dìu con. Con xin cảm ơn Ngài về tình yêu tuyệt vời, nguyện đời con luôn sống cho Ngài, và dù có chết xin được chết vì Ngài. Thiên Chúa luôn dẫn dìu con. Con xin cảm ơn Ngài về tình yêu cao quý tuyệt vời. Nguyện đời con luôn sống cho Ngài, và dù có chết xin được chết vì Ngài. Nguyện đời con luôn sống cho Ngài, và dù có chết xin được chết vì Ngài.
Chúng ta đã xác định rằng tin Chúa không chỉ là chấp nhận một tín niệm về Chúa hay về sự cứu rỗi, nhưng là ký kết một giao ước với Chúa, nghĩa là có những cam kết với Chúa. Về phương diện lịch sử, tuyển dân Israel đã được Chúa dùng Môi-se giải phóng khỏi kiếp nô lệ trong Ai Cập. Ra khỏi Ai Cập, Đức Chúa Trời đã truyền cho họ các giới răn, giới luật, không chỉ để họ tuân giữ trong cuộc sống đạo đức, nhưng đó cũng chính là những giao ước với Chúa, nghĩa là có ý nghĩa ràng buộc của pháp lý. Ở trong giao ước với Chúa, họ được binh vực và bảo vệ, họ được đứng vào vị trí được Đức Chúa Trời chấp nhận. Luật giao ước chính là phương tiện, là căn bản pháp lý để Đức Chúa Trời binh vực và bảo vệ họ. Còn tuyển dân thì phải cam kết tôn thờ và phục vụ Chúa. Đó là những bổn phận thiết yếu nhưng quan trọng nhất. Khi cam kết tôn thờ Chúa, họ phải phân rẽ, cắt đứt mọi quan hệ với hình tượng, với tà thần đầy rẫy trong thế giới ngoại đạo, và phải giữ lòng trung thành với Chúa. Chính trong cam kết trung thành với Chúa, cắt đứt mọi liên hệ dính dấp với hình tượng tà thần, tuyển dân được nối kết với Chúa, và từ đó một nhân cách mới được thành hình. Không một người nào cam kết tôn thờ và phục sự Chúa mà tâm tính, mà bản chất con người đó không được biến đổi. Môi-se là một trường hợp điển hình. Trước hết, ông được Đức Chúa Trời chọn. Ngài bảo tồn Môi-se từ sơ sinh, cho Môi-se cơ hội để thăng tiến về phương diện tri thức trong cung điện Ai Cập. Rồi Chúa đưa ông vào sa mạc trong suốt 40 năm để bóp nát những cá tính cứng cỏi trong Môi-se bằng nắng cháy và cát nóng sa mạc, biến Môi-se thành một đại lãnh tụ với đức tính nổi bật là nhịn nhục khiêm nhu, với sức chịu đựng bền bỉ đối với những kẻ phản loạn vô lý hơn hết. Kinh Thánh ghi lại nhiều lần, Môi-se đã thành khẩn cầu nguyện xin Chúa tha thứ cho những kẻ phản nghịch, chống đối, công kích ông. Như được ghi trong Dân Số Ký chương 12 câu 14, chương 14 câu 14 đến câu 19, chương 16 câu 20 đến câu 22. Giô-suê cũng vậy, 40 năm sống cận kề gắn bó với Môi-se, một lãnh tụ có tâm tính khiêm hòa như thế, làm sao Giô-suê không được ảnh hưởng? Khi Đức Chúa Trời chọn Giô-suê thay thế lãnh tụ Môi-se, Ngài đã căn dặn ông những lời được ghi trong Giô-suê chương 1 câu 8. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo những điều đã chép ở trong, vì như vậy, ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Bây giờ đến phiên Giô-suê cũng dạy lại cho tuyển dân những cam kết trung tín, trung thành, tôn thờ Chúa như được ghi trong Giô-suê chương 24, câu 1, câu 11 đến câu 28. Giô-suê bèn nhóm hiệp các chi phái Israel tại Sichem và gọi các trưởng lão Israel, các quan trưởng, các quan xét và các quan tướng, họ đều ra mắt trước mặt Đức Chúa Trời. Và từ câu 11 đến câu 28. Sau khi qua sông Giô-đanh rồi, thì các ngươi đến thành Jericho, người Jericho, dân Amorit, dân Pherezit, dân Canaan, dân Hethit, dân Girgashit, dân Hevit và dân Jebusit chiến đấu cùng các ngươi, và ta phó chúng nó vào tay các ngươi. Ta sai ông lỗ đuổi chúng nó khỏi trước mặt các ngươi, y như hai vua dân Amorit. Ấy chẳng phải nhờ gươm ngươi, cũng chẳng phải nhờ cung ngươi. Ta ban cho các ngươi đất mà các ngươi không cày, những thành các ngươi không xây, và các ngươi ở đó, những vườn nho và cây ô liu các ngươi không có trồng, để dùng làm vật thực cho các ngươi. Vậy bây giờ hãy kính sợ Chúa hằng hữu và phục sự Ngài cách thành tâm và trung tín. Hãy bỏ xa các thần mà tổ phụ các ngươi hầu việc bên kia sông và tại Ai Cập, phải phục sự Chúa hằng hữu. Nếu chẳng thích cho các ngươi phục sự Chúa hằng hữu, thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, hoặc các thần mà tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân Amorit trong xứ mà các ngươi ở, nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Chúa hằng hữu. Dân chúng bèn đáp rằng, chúng tôi quyết hẳn không lìa bỏ Chúa hằng hữu mà hầu việc các thần khác, vì Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời chúng tôi, ấy chính Ngài đã đem chúng tôi và tổ phụ chúng tôi lên khỏi xứ Ai Cập, tức là khỏi nhà nô lệ. Ngài đã làm trước mặt chúng tôi những phép lạ này và phù hộ chúng tôi, hoặc chọn dọc đường đi, hoặc trong các dân mà chúng tôi đã trải qua. Chúa hằng hữu đã đuổi khỏi trước mặt chúng tôi các dân tộc và dân Amorit vốn ở trong xứ. Vì vậy, chúng tôi sẽ phục sự Chúa hằng hữu, bởi Ngài là Đức Chúa Trời của chúng tôi. Giô-suê nói cùng dân sự rằng, các ngươi không đủ sức phục sự Chúa hằng hữu, vì Đức Chúa Trời là thánh, Đức Chúa Trời kỵ tà, Ngài chẳng tha sự trái mạng và tội lỗi của các ngươi. Nếu các ngươi bỏ Chúa hằng hữu, đi hầu việc các thần ngoại bang, thì Ngài sẽ trở lòng giáng họa cho các ngươi sau khi đã làm ơn cho các ngươi. Dân chúng bèn nói cùng Giô-suê rằng, không đâu, vì chúng tôi sẽ phục sự Chúa hằng hữu. Vậy Giô-suê nói cùng dân chúng rằng, các ngươi làm chứng lấy cho mình rằng, chính các ngươi đã chọn Chúa hằng hữu để phục sự Ngài. Dân chúng đáp rằng, chúng tôi làm chứng về điều đó. Vậy bây giờ hãy cất các thần ngoại bang khỏi giữa các ngươi đi. Hãy xây lòng về Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời Israel. Dân chúng đáp cùng Giô-suê rằng, chúng tôi sẽ phục sự Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời chúng tôi và nghe theo tiếng Ngài. Như vậy trong ngày đó, Giô-suê lập giao ước cùng tuyển dân và truyền cho họ luật pháp về điều răn tại Si-chem. Đoạn Giô-suê chép các lời này trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời. Kế đó, người lấy một hòn đá dựng tại đó ở dưới cây giả bộp gần nơi thánh của Chúa hằng hữu. Rồi Giô-suê nói cùng cả dân chúng rằng, kìa, hòn đá này sẽ dùng làm chứng cho chúng ta, vì nó có nghe mọi lời Chúa hằng hữu đã phán cùng chúng ta. Nó dùng làm chứng cho các ngươi, e các ngươi bỏ Đức Chúa Trời mình chăng? Đoạn Giô-suê cho dân chúng trở về, ai nấy đều trở về trong sản nghiệp mình. Các quan sát chương 2, câu 6 đến câu 13. Khi Giô-suê đã cho dân chúng về, thì mọi người Israel, ai nấy đều đi vào sản nghiệp mình, đặng nhận lấy sứ. Dân chúng phục sự Chúa hằng hữu trọn đời Giô-suê và trọn đời các trưởng lão còn sống lâu hơn Giô-suê, là những kẻ đã thấy các công việc lớn lao mà Chúa hằng hữu đã làm ra vì Israel. Đoạn Giô-suê con trai Nun, tôi tớ của Chúa hằng hữu qua đời, tuổi được 110, người ta chôn người trong địa phận về sản nghiệp người, tại Thimnath Hera trên núi Ephraim về phía bắc Gaết. Hết thảy người đời ấy cũng được tiếp về cùng tổ phụ mình, rồi một đời khác nổi lên, chẳng biết Chúa hằng hữu, cũng chẳng biết các điều Ngài đã làm nhân vì Israel. Bấy giờ dân Israel làm ác trước mặt Chúa hằng hữu, hầu việc các thần tượng của ba anh, bỏ Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, là đấng đã đem họ ra khỏi Ai Cập. Họ tin theo các thần khác của những dân tộc ở xung quanh, quỳ lại các thần đó và chọc giận Chúa hằng hữu. Vậy, chúng nó bỏ Chúa hằng hữu, hầu việc ba anh và át tạt tê. Đó là theo sách Các Quan Xét chương 2, câu 6 đến câu 13. Bây giờ chúng ta nói đến động cơ phát sinh cam kết. Trước hết là lòng tôn kính và tin cậy Chúa. Giô-suê triệu tập tuyển dân với các trưởng lão, quan trưởng, quan xét và quan tướng họp lại tại Si-chem. Đó là theo Giô-suê chương 24 câu 1. Ông nhắc lại lịch sử tuyển dân từ khởi thủy cho đến hiện tại. Nhắc lại những phép lạ, những việc quyền năng Đức Chúa Trời đã làm vì yêu thương mà binh vực che chở và chăm sóc họ và chỉ cho họ thấy thực tại trước mắt. Chính Đức Chúa Trời đã đuổi các dân tộc hùng mạnh ra để dân Ngài chiếm xứ và đã ban cho họ mọi tài sản họ đang sở hữu. Ấy chẳng phải nhờ gươm ngươi, cũng chẳng phải nhờ cung ngươi, ta ban cho các ngươi đất các ngươi không có cày, những thành các ngươi không xây, và các ngươi ở đó, những vườn nho và cây ô liu các ngươi không trồng, để làm vật thực cho các ngươi. Đó là theo Giô-suê chương 24, câu 12-13. Từ thân phận nô lệ trong Ai Cập với cuộc sống lầm than, bây giờ họ là một dân tộc tự do với cuộc sống sung túc và tương lai sáng lạn. Làm sao họ không biết ơn Đức Chúa Trời, đấng quyền năng và yêu thương họ như thế? Hơn ai hết, Giô-suê là người chứng kiến tận mắt tất cả những biến cố lịch sử vinh quang, cũng như những lúc tuyển dân nổi loạn bị Đức Chúa Trời trừng phạt. Nhưng rồi Ngài vẫn bày tỏ lòng nhịn nhục nhân từ phi thường đối với họ. Lòng tôn kính và tin cậy Chúa từ bao năm qua đã thôi thúc Giô-suê tìm cơ hội bày tỏ lòng cam kết trung thành thờ phụng chân thần. Cho dù tuyển dân không có ai phục sự Chúa, thì ông và gia đình ông vẫn trung tín phục sự Ngài. Giô-suê có lập trường dứt khoát vì có kinh nghiệm cá nhân với Chúa. Nhìn lại cuộc đời của chúng ta, nhất là trong những tháng năm lưu lạc, có bao giờ chúng ta bày tỏ lòng biết ơn đối với Chúa một cách cụ thể bằng những lời cam kết chắc nịch như của Giô-suê không? Điểm thứ hai trong động cơ phát sinh cam kết là thái độ yêu mến lời Chúa, cuộc sống đắm chìm trong lời Chúa. Từ ngày được chỉ định vào chức vụ lãnh đạo, không bao giờ Giô-suê quên lời can dặn. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong, vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Chúng ta tin rằng, sau khi Môi-se qua đời, Giô-suê lại càng phải ngày đêm nương dựa vào bộ luật Môi-se để làm tiêu chuẩn hướng dẫn tuyển dân. Bộ luật đó đã trở thành bản đồ cho từng bước tiến, trở thành sức mạnh cho mọi quyết định, và hơn hết, đó là phương tiện cụ thể của giao ước bám chặt lấy Chúa. Ngày nay, chúng ta dựa vào đâu để biết Chúa, để biết mình thuộc Chúa? Thái độ của chúng ta đối với lời Chúa như thế nào? Mọi quyết định lớn và nhỏ trong cuộc sống chúng ta cần dựa vào tiêu chuẩn nào để trở thành những quyết định đúng và khôn ngoan? Thái độ của chúng ta đối với lời Chúa cho thấy chúng ta có thật sự cần Chúa hướng dẫn hay không? Động cơ thứ ba phát sinh cam kết với Chúa là thôi thúc của thời gian, đó là tuổi già. Với thôi thúc của tuổi già, Giô-suê biết mình không thể yên tâm từ giã tuyển dân nếu không nói hết cho họ những điều cần phải nói và khuyên giục họ cam kết trung thành với Chúa, vì biết rằng không bao lâu nữa ông sẽ phải nói lời vĩnh biệt. Và điểm thứ năm trong động cơ cam kết với Chúa là hiểu biết về bản chất con người vốn hay bội bạc và mau quên. Giô-suê nói cùng tuyển dân rằng: các ngươi không đủ sức phục sự Đức Giê-hô-va, vì là Đức Chúa Trời thánh, Đức Chúa Trời kỵ tà, Ngài chẳng tha sự trái mạng và tội lỗi các ngươi. Hơn ai hết, Giô-suê là người chứng kiến và biết rõ lòng dạ vô ơn và phản chắc của tuyển dân, cho nên ông biết rằng nếu không thúc bách họ cam kết với Chúa thì không lâu họ sẽ bội nghịch và chắc không thể tránh khỏi bị Đức Chúa Trời trừng phạt. Cuối cùng, làm thế nào để có thể thực hiện lời cam kết? Đáp ứng của tuyển dân là một khích lệ lớn như được ghi trong Giô-suê chương 24, câu 16 đến câu 18. Dân chúng bèn đáp rằng: chúng tôi quyết hẳn không lìa bỏ Đức Giê-hô-va mà hầu việc các thần khác, vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chúng tôi. Ấy chính Ngài đã đem chúng tôi và tổ phụ chúng tôi lên khỏi xứ Ai Cập, tức khỏi nhà nô lệ. Ngài đã làm trước mặt chúng tôi những phép lạ này và phù hộ chúng tôi, hoặc chọn dọc đường đi, hoặc trong các dân mà chúng tôi trải qua. Chúa hằng hữu đã đuổi khỏi trước mặt chúng tôi các dân tộc và dân Amorit vốn ở trong xứ. Vì vậy, chúng tôi sẽ phục sự Chúa hằng hữu bởi Ngài là Đức Chúa Trời của chúng tôi. Dù đáp ứng của tuyển dân đem lại khích lệ như vậy, nhưng Giô-suê tiếp tục thách thức và cảnh báo họ bảo rằng các ngươi không đủ sức phục sự Chúa hằng hữu vì Đức Chúa Trời là Thánh, Đức Chúa Trời kỵ tà. Nếu các ngươi bỏ Chúa hằng hữu đi hầu việc các thần ngoại bang thì Ngài sẽ trở lòng giáng họa cho các ngươi sau khi đã làm ơn cho các ngươi. Nếu trong tâm trí chúng ta, các thần ngoại bang chỉ là những hình tượng bằng gỗ, bằng đá, thô thiển, vô tri, thì chúng ta thấy lời cảnh cáo trên không có gì nghiêm trọng và cũng không liên quan gì đến mình. Nhưng nếu ý thức rằng thế giới chúng ta đang sống hôm nay đầy rẫy những tà thần tinh vi và gian ác hơn thời của các tổ phụ tuyển dân rất nhiều, thì chúng ta sẽ có thái độ khác. Ngày xưa để thờ tà thần, người ta phải xây đền miếu trên núi dưới các cội cây xanh. Nhưng ngày nay, với tà thần trong nền kinh tế thị trường của thời hậu hiện đại, con người không cần tốn công như thế. Các tà thần sẽ âm thầm xâm nhập vào phòng khách, vào tận phòng ngủ của từng gia đình, trong TV, trong DVD, trong computer, trong bếp và trong phòng tắm, đáp ứng tất cả mọi nhu cầu, mọi ước muốn của người muốn thờ phụng chúng. Tà thần không chỉ xâm nhập vào nhà riêng, nhưng tàng hình vào trong cả nền văn hóa, văn minh, trong nếp suy nghĩ và quan niệm sống. Nếu không thường xuyên cam kết trung thành với Chúa và thực hành thờ phượng Chúa trong đời sống cá nhân, trong sinh hoạt hội thánh, và nhất là nếu thiếu những gương mẫu trung thành với Chúa như Giô-suê đối với tuyển dân, chúng ta rất khó đứng vững. Con cái chúng ta vì thế sẽ siêu đổ trong đức tin và thủy triều tội lỗi của thế gian sẽ như sóng thần cuốn trôi đi tất cả. Thường xuyên cam kết trung thành với Chúa là những cột trụ vững chắc để con thuyền cuộc đời chúng ta, gia đình và hậu tự chúng ta không trôi lạc. Ta và nhà ta sẽ phục sự Chúa hằng hữu, không chỉ là lời cam kết của Giô-suê ngày xưa, mà phải là của chính mỗi người chúng ta hôm nay. Chúng ta hãy nghe lại lời căn dặn của Giô-suê và cam kết của tuyển dân. Vậy bây giờ hãy kính sợ Chúa hằng hữu và phục sự Ngài cách thành tâm và trung tín. Hãy bỏ xa các thần mà tổ phụ các ngươi hầu việc bên kia sông và tại Ai Cập, phải phục sự Chúa hằng hữu. Nếu chẳng thích cho các ngươi phục sự Chúa hằng hữu, thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, hoặc các thần mà tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân Amorit trong xứ mà các ngươi ở, nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Chúa hằng hữu. Dân chúng bèn đáp rằng, chúng tôi quyết hẳn không lìa bỏ Chúa hằng hữu mà hầu việc các thần khác, vì Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời chúng tôi, ấy chính Ngài đã đem chúng tôi và tổ phụ chúng tôi lên khỏi xứ Ai Cập, tức là khỏi nhà nô lệ. Ngài đã làm trước mặt chúng tôi những phép lạ này và phù hộ chúng tôi, hoặc chọn dọc đường đi, hoặc trong các dân mà chúng tôi đã trải qua. Chúa hằng hữu đã đuổi khỏi trước mặt chúng tôi các dân tộc và dân Amorit vốn ở trong xứ. Vì vậy, chúng tôi sẽ phục sự Chúa hằng hữu, bởi Ngài là Đức Chúa Trời của chúng tôi. Giô-suê nói cùng dân sự rằng, các ngươi không đủ sức phục sự Chúa hằng hữu, vì Đức Chúa Trời là Thánh, Đức Chúa Trời kỵ tà, Ngài chẳng tha sự trái mạng và tội lỗi của các ngươi. Nếu các ngươi bỏ Chúa hằng hữu, đi hầu việc các thần ngoại bang, thì Ngài sẽ trở lòng giáng họa cho các ngươi sau khi đã làm ơn cho các ngươi. Dân chúng bèn nói cùng Giô-suê rằng, không đâu, vì chúng tôi sẽ phục sự Chúa hằng hữu. Vậy Giô-suê nói cùng dân chúng rằng, các ngươi làm chứng lấy cho mình rằng, chính các ngươi đã chọn Chúa hằng hữu để phục sự Ngài. Dân chúng đáp rằng, chúng tôi làm chứng về điều đó. Vậy bây giờ hãy cất các thần ngoại bang khỏi giữa các ngươi đi. Hãy xây lòng về Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời Israel. Dân chúng đáp cùng Giô-suê rằng, chúng tôi sẽ phục sự Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời chúng tôi và nghe theo tiếng Ngài. Như vậy trong ngày đó, Giô-suê lập giao ước cùng tuyển dân và truyền cho họ luật pháp về điều răn tại Si-chem. Đoạn Giô-suê chép các lời này trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời. Kế đó, người lấy một hòn đá dựng tại đó ở dưới cây giả bộp gần nơi thánh của Chúa hằng hữu. Rồi Giô-suê nói cùng cả dân chúng rằng, kìa, hòn đá này sẽ dùng làm chứng cho chúng ta, vì nó có nghe mọi lời Chúa hằng hữu đã phán cùng chúng ta. Nó dùng làm chứng cho các ngươi, e các ngươi bỏ Đức Chúa Trời mình chăng? Đoạn Giô-suê cho dân chúng trở về, ai nấy đều trở về trong sản nghiệp mình.
Chết là tôi nguyện theo ý Cha, xin Ngài nông đủ. Tôi chỉ biết yên lặng đợi Cha vâng phục. Tôi nguyện theo ý Cha, vâng Ngài không thôi. Xin Ngài Cha xét tôi, thử tôi, luyện tôi. Tâm này xin tẩy thành thanh bạch hơn tuyết. Cúi dưới chân Ngài khiêm nhường chân thiện. Tôi nguyện theo ý Cha, vâng Ngài không thôi. Đường bị thương mỏi mê, khẩn Cha dìu tôi. Bao quyền năng dưới trên quy về Cha Thánh, xin hãy đưa tay giờ tôi được yên lành. Tôi nguyện theo ý Cha, vâng Ngài không thôi. Xin Ngài cai quản luôn cả thân hồn tôi, ban đầy ơn Thánh Linh cho người ta thấy duy Chúa Giêsu tâm này.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Còn xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.